cho nên họ cũng nghi ngờ. Bởi vậy cho nên cái người mà gọi là chưa vào á, thì rồi nghe cái người mà đã vào cửa rồi, đã cảm ngộ rồi á, thì nói có khi cũng không tin nữa, có khi cũng xuyên tạc nữa. Bởi vậy cho nên là đến đây thì mình tự thầm biết. Do đó mà nghĩa là khó có thể mà diễn tả cho người, bởi vì phải thấm vào, phải có nếm qua cái mùi vị đó thì mình mới cảm thôi. Còn có nói cho mấy thì họ cũng là tưởng tượng thôi, mà tưởng tượng thì có khi họ không có nghĩa là cảm nhận, rồi họ suy theo cái phàm tình đó, còn xuyên tạc hoặc là phỉ báng nữa là khác. Bởi vậy cho nên rồi đến ở chỗ này thì các ngài nghĩa là không có gọi là diễn tả gì cho mình có thể hiểu được, mà chỉ nói là nóng tự biết, rồi mình đến thì tự biết thôi. Mà cho nên là như là ngài gọi là Lâm Tế đó, không, khi mà ngài Đại Ngu mà hỏi ngài, ngài đại ngộ rồi thì hỏi ngài vậy chứ ông thấy cái gì, thì ngài chỉ trả lại bằng ba thôi vậy là đủ rồi. Hoặc là như ngài Đức Sơn thì chỉ nói rằng từ nay về sau thì tất nhiên là không còn bị đầu lưỡi các lão hòa thượng lừa nữa, mà không nói là vậy ông ngộ cái đó là cái gì sao cho ta biết. Nhưng mà nói vậy là đủ rồi, ai hiểu cũng được, mà ai không hiểu cũng được, không có lo gì, không có sợ ta không hiểu rồi cái thì mình mất cái đó, không có mất. Thì như vậy thì để cho mình rõ, đến chỗ này thì mình sẽ có tự cái niềm tin rõ ràng. Rồi thì như vậy ở đây thì mình mới thấy ngài Huệ Minh á, bởi vậy đã thấy rồi cho nên rồi mới thờ ngài Huệ Năng làm thầy. Đây là cũng là cái đặc biệt, thấy không, ngài Huệ Năng lúc này mới làm cư sĩ à, mà Huệ Minh là làm thầy rồi, ông thầy mà thờ ông cư sĩ làm thầy thì cũng là cái chuyện đặc biệt. Nếu mà không có cái chỗ thấy rõ trong này thì chắc cũng khó làm được, phải không? Nếu mà người chấp ngã to thì chắc không khi nào mà làm được cái đó, phải không? Mình là ông thầy, nhất là ông thầy này là ông thầy mà đã từng quanh liệt ông thời nữa, tướng quân tứ phẩm mà, phải không? Còn ông cư sĩ này là ông cư sĩ miền quê nữa, mà thờ làm thầy thì phải là thấp mình hết sức á, không? Tất nhiên là phải có cái chỗ thấy đặc biệt, và như vậy cũng cảm phục ngài Huệ Năng rất là lớn, mới có được như vậy. Thì như vậy cũng là cái điểm mà cho mình học hỏi đó, không? Học đạo thì cũng phải biết cái những cái khiêm tốn quên mình như vậy đó thì dễ vào đạo. Nhưng mà sao, nếu như mình mà được như vậy thì chắc cũng hứng chí lắm, không, được cái ông thầy mà gọi là thờ mình làm thầy đâu, sướng lắm rồi. Nhưng mà ngài Huệ Năng không phải như vậy, ngài nói nếu ông như vậy thì ta cũng ông thờ Hoàng Mai làm thầy thôi. Mình thấy cái người mà đạt đạo thì tâm người ta khiêm tốn, mà ta nhẹ nhàng như vậy, chứ còn nếu không á thì nhiều khi còn tranh nhau làm thầy nữa, giành đệ tử nữa, phải không? Mà ở đây thì công của mình khai thị, thấy công của mình khai thị ông đó thì hãnh diện lắm, phải không? Nhờ mình khai thị cho ông được ngộ, khai thị được một người được ngộ thì coi như hãnh diện lắm, mình làm thầy là xứng đáng, không? Thì như vậy, nếu mà như vậy đó thì tất nhiên là có cái tâm phàm nó xen vào rồi, không? Cho nên ở đây là mình học từng cái những cái điều để cho mình cảm nhận trong cái đường mà tiến tu của mình rất là lớn, nếu mình thấy rõ. Còn không thì nếu mà mình đọc xuông xuông qua thì mình không thấy hết những cái ý trong này. Thì bây giờ ngài Huệ Minh ngài mới hỏi, thì thôi từ nay về sau Huệ Minh sẽ đi về đâu? Ngài Huệ Năng ngài nói gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Ngài Huệ Minh liền lễ kính rồi từ giả. Thì cái đoạn này mấy người đệ thấy có gì lạ không? Gặp viên thì dừng, gặp mông thì ở. Cái chỗ này á y khuôn như là Ngũ Tổ nói với Lục Tổ rồi, không? Ở cái chỗ Ngũ Tổ nói với Lục Tổ thì sao? Gặp hoài thì dừng, gặp hội thì ẩn, y khuôn à, chỉ khác chữ thôi. Thì như vậy có gì lạ không? Cho nên cái chỗ này á, e rằng cái người sau á thì họ bổ túc thêm à, phải không? Thấy y khuôn trước sau như y hệt như khuôn vậy thôi à, coi như là giống như là người sau á, họ bổ túc thêm để mà đề cao thêm ngài à. Chứ còn đâu có lẽ mà nó y khuôn vậy. Mà mình kiểm lại á, thì ngài Huệ Năng á, mới hỏi Ngũ Tổ trước đó là ngài không biết gì hết sao, không biết nơi xứ gì hết, cho nên ngài mới hỏi Ngũ Tổ chỉ dạy. Mới đây còn đang chạy trốn đây mà sao mà lại đến đây mà rành rẽ dữ vậy? Nếu mà rành vậy thì trước đâu hỏi chi, phải không? À, cho nên ở đây trong cái bản mà Đôn Hoàng á, thì chỉ nói gọn thôi chứ không có nói như vậy. Trong cái bản Đôn Hoàng thì chỉ nói rằng thì khi đó thì Huệ Năng mới bảo ông đi về phương Bắc mà giáo hóa cho người, vậy thôi. Tức là hỏi đi đâu thì ngài Huệ Năng đó ngài bảo thì ông hãy đi về phương Bắc để mà giáo hóa người, vậy thôi, chứ đâu có nói mà y khuôn như vậy. Nói này giống như là ngài tiên tri, tiên tri trước biết trước à, mà nó lại giống y khuôn như cái sau, rồi khiến người ta nghi à, vậy cho nên là mình học mình cũng phải thấy hết à. Thì như vậy à, thì qua đoạn đó rồi thì ngài Huệ Năng đó, ngài mới đến Tàu Khê, đến Tàu Khê rồi cái bị người ác đuổi theo nữa à, cho nên là bây giờ mới ẩn trốn trong cái đám thợ săn à, trải qua 15 năm. Thì như vậy mình mới thấy trong cái đường mà hành đạo đó, nó cũng có nhiều lúc và gian nan à, khổ sở à, mình vượt qua được đó, thì nó mới à, vững vàng à, chứ còn không phải là mình cầu cái gì nó cũng như ý hết. Nếu mà cầu cái gì cũng như ý hết á, thì cái đó là nó cũng hơi tham mà cũng có được à. Thì lẫn ở trong đám thời săn á, thì ngài lại tùy nghi mà nói pháp cho họ nghe. Thì cái chỗ này đã lánh nạn rồi mà nhiều khi là nói pháp thì sợ nó lộ làm sao à, thì mấy chỗ này nó cũng hơi lạ đó à. Thì những cái bọn đám thời săn đó thường sai ngài giữ lưới, thì khi mà thấy vật gì đó thì ngài thả hết à. Nhưng mà đến giờ cơm thì ngài lấy rau gửi trong cái nồi thịt mà luộc để ăn à. Có ai hỏi thì ngài nói rằng chỉ nghe là ăn rau bên thịt thôi thì cái chỗ này nhiều người cũng phá chí lắm à, có nhiều người cũng bắt chước như vậy rồi biện luận như vậy đó. Tất nhiên là không có hiểu được những cái hoàn cảnh, những cái trường hợp nào mà nên làm như vậy à, cho nên là có khi thì cũng bắt chước à, tất nhiên là những vị để tỏ ra vẻ mình là cái người không chấp, mình là người tự tại, thấy không? Rồi cũng bắt chước những cái kiểu này á à, nhưng mà như vậy đó thì nghĩa là nó gạt được những cái người mà gọi là mê thôi, chứ còn người mà ta thấy rõ thì thấy không phải rồi. Bởi vì đây là cái trường hợp đặc biệt của ngài Huệ Năng, phải không? Ngài đã tránh nạn ẩn trong đó để mà không có cho ai biết. Nếu mà ngài nói là thôi tôi ăn chay thì tất nhiên là cái đám này nó nghi ngờ, nó không biết ông là cái hạng gì mà vô đây ăn chay, thì nó lộ tung tích, cho nên ngài phải làm như vậy, thấy không? Còn mình ở trong cái hoàn cảnh mà nó không phải như vậy mà là cũng gọi là bắt chước mà làm những cái kiểu như vậy rồi để mà nói như vậy đó, thì nó lộ bài ra cái tâm phàm phu của mình cho người ta thấy à, thì cái đó là không phải à, là hiểu kỹ như vậy đó à. Nhưng mà trong cái điểm này nó cũng cho mình thấy rõ cái sức sống mà của thiền là cũng ở chỗ này, nó cũng cho thấy phần sức sống trong của thiền, nghĩa là tùy duyên, không có nặng cái hình thức. Tất nhiên là tùy duyên thì mình cũng nghĩa là linh động, nhưng mà không có bị duyên nó chuyển thôi, không? Ở trong đây thì cũng ăn rau bên thịt vậy thôi, không? Đó là tùy duyên, nhưng mà không có bị đó chuyển à, tức là gặp duyên á thì mình mở bài rõ ràng, còn không gặp duyên thì mình tiềm ẩn vậy thôi. Nhưng mà cái căn bản là luôn luôn ở bên trong nó vẫn sáng ngời. Bởi vì vậy cho nên thiền dù trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cái những cái cuộc mà gọi là biến đổi đó à, nhưng mà cũng vẫn sáng luôn luôn à, bởi vì không có nặng trên cái hình thức à, thì cái chỗ này đó cho mình thấy rõ như vậy đó à, Thì đó là qua cái đoạn đó rồi á, là cái đoạn ngày ẩn. Bây giờ đến thời gian thì ngài thấy rằng cái thời quần pháp nó đã đến rồi, không có thể ẩn mãi đó, thì bây giờ mới đi ra ra chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, thì gặp ngài Ấn Tông á, giảng kinh Niết Bàn đó, thì gặp hai vị tăng mà đang luận về gió và phướng đó, thì đây là những câu chuyện mà nó cũng hấp dẫn.